SBS Việt ngữ.
Thưa Moa, xin chào luật sư Nguyễn Khá Thành. Thưa ông, có thể tường thuật lại cái phiên tòa cho biết và lý do vì sao mà phiên xử đã không thể nào thay đổi được bản án, nó vẫn giữ y nguyên như cái bản sơ thẩm là 14 năm tù giam, và phiên xử đã diễn ra một cách chóng vánh, thưa ông.
Thế chỉ là cái phiên xử này là phiên xử phúc thẩm ạ.
Dạ.
Chỉ xem xét những cái điều mà của bản án sơ thẩm có kháng cáo thôi. Cho nên là hôm đó thì chỉ có bị cáo Hoàng Bình và một khoảng 4 nhân chứng ra tòa, cho nên sau khi thẩm vấn thì nó cũng nhanh thôi.
Dạ thưa, 4 nhân chứng đó thì các luật sư đã trước đó có làm việc với các nhân chứng này không? Thì cái nhân chứng này đã nói lên những cái điều gì trong cái bản án đó?
Thì bây giờ những nhân chứng đó thì gồm có một cái bị cáo bị là xử phạt 2 năm, bị cáo đó không có kháng cáo, bị cáo Nguyễn Lập Lâm Thông. Và một số nhân chứng đưa ra để làm thấy cái những hành vi mà của anh Bình là suối người tài xế không được mở cửa xuống xe làm việc với các cơ quan chức năng. Cho nên tại tòa thì các luật sư được cũng hỏi, kiểm sát viên cũng hỏi, rồi tòa cũng hỏi. Nhưng mà cũng đã hỏi xong hết, sau đó tranh luận, rồi người ta nghị án, rồi người ta tuyên ra.
Dạ thưa luật sư, có thể cho biết rằng là những cái bằng chứng mà đã đưa ra để biện hộ cho Hoàng Đức Bình là gì không ạ?
Thì phần tranh luận thì các luật sư đưa ra cũng khá nhiều vấn đề để mà chứng minh rằng Hoàng Bình không phạm tội chống người thi hành công vụ. Nhưng mà rồi...
luật sư có thể đưa ví dụ không ạ?
Ví dụ như các luật sư đưa ra thì một mình chiếc xe đó không chỉ có cái chiều ngang 1m855 thì không thể làm cản trở được giao thông. Thì đó cái đường thì rất rộng, trường mỗi lên thì khoảng 9m5. Tức là khoảng gần 19m và 2 phần lề, khoảng 3m phía lề cỏ nữa. Một chiếc xe bề ngang 1,855 thì không thể làm cách nghẽn giao thông.
Dạ, có nghĩa rằng là đó là một trong những lý do để bắt tội kết án Hoàng Bình 14 năm tù, đó là ngồi trên xe, chạy xe trên đường và cho rằng chiếc xe đó làm cản trở lại giao thông.
Có cái bản án thì họ cho rằng Hoàng Bình đã xúi anh Nam Thông, Nguyễn Nhập Nam Thông á.
Là cái người lái xe.
Người lái xe đóng cửa lại,
yeah.
Không cho những cơ quan chức năng là mời xuống làm việc. Chính vì cái sự phải ngừng xe giữa đường, cho nên đã xảy ra cái tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Vì tình...
Cho là mình là người xúi dục,
yeah.
Đã không cho các cơ quan chức năng làm, thực hiện trọn nhiệm vụ của họ. Cho nên thì đây là một dấu hiệu là cấm người thi hành công vụ.
Dạ thưa, thì... thính giả người Việt ở bên ngoài Việt Nam thì không hiểu cái tội đó chống người thi hành công vụ chỉ vì kêu xuống xe mà không xuống xe và đậu giữa đường và cho rằng cản trở giao thông mà đến bản án 14 năm tù, thì thưa luật sư là thính giả sẽ không hiểu. Luật sư có thể nói cái luật Việt Nam như thế nào, căn cứ vào đâu có một cái bản án như vậy, thưa luật sư?
Theo luật pháp Việt Nam thì điều 257 thì nội dung cụ thể như sau: người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc là dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ họ phải vào cái tội đó. Thì người ta cho rằng vì cái anh Hoàng Bình không cho anh Nguyễn Ngọc Nam Thông mở cửa xuống xe làm việc với các cơ quan chức năng và chiếc xe đậu tại giữa đường đã xảy ra ùn tắc giao thông, cho nên người ta cho rằng anh Hoàng Bình đã thực hiện coi như là đã dùng cái thủ đoạn để mà buộc anh Nam Thông không còn xuống xe làm việc, cho nên là phải tội đó. Và cái tội 257 tội chống người thi hành công vụ có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.
Thế thì tại sao nó đưa lên đến 14 năm tù, thưa luật sư?
Tức là hai tội. Anh Bình đó là bị các cơ quan chức năng cho rằng anh Bình phạm vào cái tội điều 258, tức là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Tội này mức hình phạt tối đa cũng là 7 năm.
Tức là tổng cộng hai bản án là 14 năm tù.
Một bản án nhưng mà hai tội danh.
Một bản án là hai tội danh.
Tức là cái tội chống người thi hành công vụ là 7 năm. Rồi cái tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp là 7 năm. Tại vì họ cho rằng trong quá trình là ngồi trên xe đó, thì Bình có livestream trực tiếp là nói những chuyện là không đúng sự thật, theo họ cho là như vậy. Còn Hoàng Bình thì ảnh nghĩ là ảnh livestream thì nó xuất hiện trong hình ảnh, những điều đó là nó cũng đã diễn ra. Còn bên nhà nước đã anh có những cái lời bình nói quá đáng, cho nên như là xâm phạm cái lợi ích của nhà nước, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. cho nên là quy kết cái tội này và phạt anh phạt mình 7 năm tù.
Thì rõ ràng thấy rằng cái điều luật xâm phạm lợi ích nó rất là mơ hồ. Bất cứ ai, bất cứ cái gì cũng có thể bị ghép vào cái tội đó. Và thưa luật sư, nếu vậy là một cái bản án mà hai cái tội danh là họ cộng lại với nhau chứ không phải là chọn một tội mà có cái bản án cao nhất để mà kết án, không có theo cái cách như vậy à?
À không ạ, theo luật Việt Nam thì cộng lại, mỗi tội nào nó ra tội đấy rồi hai cái cộng lại.
Dạ.
Là hai tội, mỗi tội là 7 năm.
Dạ. Cái chuyến live stream của Hoàng Bình là đưa tin về những cái nạn nhân, những nhân dân ở cái vùng bị thiệt hại vì thảm họa Formosa và họ đưa đơn đi kiện. Thì cái điều đó trên phiên tòa họ có nhắc đến cái thảm họa Formosa không? Và 2 năm trôi qua thì cái dư hại về cái hậu quả của cái thảm họa đó nó vẫn còn tiếp diễn, bằng chứng là cá nó vẫn tiếp tục chết và kinh tế nơi đó vẫn chưa hồi phục được, và có thể là 50 năm sau chưa chắc là thiên nhiên có như môi trường chưa hồi phục được. Thì không biết trong phiên tòa người ta có đề cập vấn đề đó không thưa luật sư?
Bây giờ thưa chị, trong phiên tòa ta chỉ truy tố những cái hành vi mà Hòa Bình đã là không chấp hành, đã nói với Nguyễn Ngọc Lâm Phong là không chấp hành, không chịu xuống xe, cho nên là đã gây nên cái ủng tắc giao thông. Chứ còn ngoài ra những chuyện kia thì không nhắc tới nè.
Dạ thưa, trong lần xuất hiện ở phiên sơ thẩm thì mặt mày Hoàng Bình có vẻ giống như là không được khỏe lắm, có nhiều vết bầm tím. Thì không biết là luật sư có biết lý do vì sao mà anh Hoàng Bình có cái thể trạng như vậy trong cái lần xuất hiện ở sơ thẩm không thưa luật sư?
Thưa chị, tại vì sơ thẩm, phiên tòa sơ thẩm thì tôi không có tham gia. Chúng tôi chỉ mới tham gia phiên tòa phúc thẩm sau này. Nhưng mà hôm phúc thẩm thì ra tòa thì Bình gấp tươi tắn và rất vững vàng, quần áo thì mặc cũng sạch đẹp, vẫn tươi tắn trả lời vẫn là rõ ràng đối với hội đồng xét xử.
Tức là thể trạng của Hoàng Bình cái hôm phúc thẩm so với sơ thẩm thì có tốt hơn?
Vâng vâng ạ.
Dạ. Thưa, cũng được biết rằng là gia đình không có được tham dự vào phiên phúc thẩm vừa rồi, thì luật sư có biết lý do vì sao không thưa ông?
Tức là thường thường những người mà được giấy mời của tòa án thì mới được tham gia. Tại phiên tòa này là về vấn đề an ninh cũng khá là nghiêm ngặt. Những người nào không có giấy mời của tòa án thì lại không được vô, bị chặn ngay từ đầu. Nhưng mà theo lời của anh Hoàng Nguyên, Hoàng Đức Nguyên, em của Hoàng Nguyên Quỳnh đó, thì buổi chiều trước phiên xử, bên phía an ninh đến thông báo là sẽ có 5 người trong gia đình được chịu phiên tòa. Nhưng mà đến khi mà phiên tòa chuẩn bị mở thì người ta lại nói là chỉ cho ba mẹ của anh Hoàng Bình vào phiên tòa thôi. Nhưng mà ba mẹ anh Hoàng Bình từ chối. Ông đến từ chối, ông sợ là những người trong gia đình còn lại có bị gây khó khăn gì không. Cho nên là hai người đó, bố và mẹ từ chối không tham gia phiên tòa. Đó là theo nguồn tin của anh Hoàng Nguyên.
Vừa rồi là phần trả lời của luật sư Nguyễn Khá Thành. Mai Hoa cũng liên lạc với người nhà của anh Hoàng Bình. Anh Hoàng Nguyên là em trai của Hoàng Bình để biết lý do vì sao mà trong phiên phúc thẩm vừa qua, gia đình mặc dù được thông báo của an ninh là cho 5 người tham dự phiên tòa mà cuối cùng thì không ai tham dự được.
Thì chúng tôi không biết cái lý do vì sao là họ không cho chúng tôi tham dự phiên tòa. Trước phiên tòa là ngày 22 có một cái an ninh khu vực với một công an xã rồi vào gia đình chúng tôi, là nói là sáng ngày 24 là gia đình chúng tôi được vào tham dự phiên tòa gồm 5 thành viên là cha mẹ tôi cùng với tôi và hai em tôi. Thế nhưng mà khi chúng tôi đến phiên tòa thì vào cái cổng kiểm soát an ninh thì đã bị những người kiểm soát an ninh rất là đông, khoảng độ 30-40 gì an ninh đấy, là nói là từ chối không cho chúng tôi tham dự phiên tòa. Người ta không nói lý do, người ta nói là ở đây là chỉ có vợ với con hoặc là cha với mẹ. Thế nhưng mà anh Bình thì chưa có vợ con cha mẹ thì sợ lo cái an toàn của tôi cùng với em tôi bị đánh đập giống như đợt sơ thẩm vừa rồi, thành ra là cha mẹ không vào tham dự phiên tòa để bảo vệ tôi cùng với em tôi.
Thưa anh, vừa mới nói đến là trong vụ sơ thẩm vừa rồi anh và các em bị đánh đập, thì anh có thể nói rõ hơn là bị đánh đập như thế nào không thưa anh?
Giờ khi chúng tôi xin vào tham dự phiên tòa đó thì cũng là
tức là trong cái phiên sơ thẩm đó.
Dạ đúng rồi, thì khi vào sơ thẩm thì chúng tôi vào xin vào tham dự phiên tòa thì họ không cho. Sau khi không cho thì một lát sau thì người ta nói là thôi bây giờ em là em trai thì được vào tham dự phiên tòa. Thì tôi vào được 10 bước chân thì khoảng một tốp an ninh hơn 10 người đã bắt cóc tôi, đưa về đồn công an và đã bắt tôi làm biên bản này, bắt mở khóa điện thoại này, nhưng mà tôi không hợp tác. Rồi là bắt lăn vân tay này, tôi cũng hợp tác, rồi là một số an ninh mặc thường phục vào cũng như sắc phục là đánh tôi. Mặc dù là họ không có bằng tên hay gì như ở trong cái đồn công an, nhưng mà họ đánh tôi, đặc biệt là em tôi cũng vậy. Em tôi cùng những người anh em chúng tôi là xin vào tham dự phiên tòa vì không phiên tòa công khai. Nhưng mà khi mà toàn bộ anh em đi vào thì đều bị bắt đưa về đồn công an, đánh đập rất là dã man, đặc biệt là em út của tôi là Hoàng Đức Hảo thì đánh, thậm chí là đánh em ngất xỉu luôn, đánh lấy dép giày đập đánh vào mặt luôn. Đánh ngất xỉu, sau khi ngất xỉu xong thì bên chỗ an ninh, bên chỗ của thành phố Vinh cũng có điện cho bác sĩ đến cấp cứu. Sau khi cấp cứu em thấy khỏe tính lại, rồi là nói là ký vào biên bản là không bị đánh đập. Em tôi đã đồng ý ký vào biên bản là không bị đánh đập. Sau khi ký vào biên bản xong thì tiếp tục một tốp an ninh hơn chục người vào tiếp tục tra tấn em tôi, bắt buộc phải mở cái khóa điện thoại để mà người ta lấy thông tin. Nhưng mà em tôi quyết tâm là không mở khóa điện thoại. Thì phía bên phía an ninh thành phố Vinh đã lấy tịch thu luôn cái điện thoại iPhone 6 của em tôi mà không trả lại, cũng không có một cái biên bản, không có một cái lý do gì cả. Đấy, tôi chia sẻ nha, cho chị biết như vậy.
Tức là cho đến bây giờ thì cái iPhone 6 cũng không có được trả lại.
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ. Tức là đánh xong rồi bắt ký biên bản là không có bị đánh. Rồi sau dạ. khi ký xong là đánh nữa.
Dạ đúng rồi, sau khi ký biên bản xong là tiếp tục đánh.
Dạ thì sức khỏe của các anh sau cái lần tra tấn đó về nhà thì đến hôm nay như thế nào thưa anh?
Thì cái lúc đó thì đánh thì em tôi rất là đau đớn.
Em mấy nhiêu tuổi? Dạ thưa.
Bây giờ em tôi là em Hoàng Đức Hảo, sinh năm 1995, là bị đánh nhiều, đánh nặng nhất là bị sưng mặt, đánh vào những cái vết thương. Sau đó là tôi cũng đã đưa em tôi đi khám, nhưng mà chỉ có lấy những cái vết thương mà không phạm lắm. Là tôi đã nói người ta là lấy thuốc giảm đau rồi về uống rồi đỡ đau. Tôi nói thêm một lý do nữa là trước cái vụ đánh á, thì một số an ninh nói là thằng này trước là bị tiền sự là bị người ta chém cho trọng thương ở đâu. Rồi là sau khi một tên an ninh cắt ngang là cho nó bị nào rồi tiếp tục đánh cho nó chết luôn. Chúng mày là kẻ thù của tao. Đấy, đánh luôn là thành ra là mấy tên an ninh là cứ thay nhau là trả tấn em tôi. Rất là dã man. Mà tôi đứng cạnh phòng cách đó mấy phòng đó là nghe tiếng rồi tôi được kêu van là không được đánh em tôi nữa. Em tôi đang bị bệnh nào tiền sử cách đây một năm. Nhưng mà nó vẫn cứ không hề là nghe cái tiếng gọi của tôi.
Dạ. Dạ. Với cái bản án 14 năm phúc thẩm y án sơ thẩm thì anh nghĩ gì về bản án của anh trai mình thưa anh?
Cái bản án này thì tôi nói thật là quá bất công. Cái bản án người ta làm không theo một cái trình tự pháp luật gì cả. Người ta các cái dẫn chứng của luật sư đưa ra này. Luật sư bảo là phải trình chiếu những cái video clip mà bên Viện Kiểm sát Nhân dân là vu khống cho anh tôi. Nói là anh tôi chống người thi hành công vụ hay là anh tôi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Khi mà luật sư bảo trình chiếu những cái video lên thì bên tòa đã không chấp nhận là trình chiếu những video đấy. Cho nên là tôi lên án cái vấn đề tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An là làm không đúng trình tự pháp luật. Họ làm một cái sự quá đáng rất là bất công.
Với anh thì Hoàng Bình là một cái người anh như thế nào theo cảm nhận của anh thưa anh?
Tôi là em trai kể của anh Hoàng Bình thì tôi cảm nhận anh tôi thì anh em sống gia đình thì anh em rất là thương nhau, tình cảm. Đặc biệt là anh trai đầu thì anh là chưa lấy vợ lập gia đình để mà lo lắng cho các em, kiếm công ăn việc làm cho em này. Anh tôi con người rất là tốt, sống rất là tình cảm, chân thành trong gia đình, rất là thương mọi người, đặc biệt là hàng xóm láng giềng, anh em thì anh rất là quan tâm đến cái vấn đề anh em, những cái lúc khó khăn đau yếu gì anh rất là quan tâm vấn đề đấy.
Vừa rồi là trả lời phỏng vấn từ luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong những luật sư biện hộ cho Hoàng Đức Bình trong phiên phúc thẩm vừa rồi, và em trai của Hoàng Đức Bình là Hoàng Đức Nguyên. Và cũng theo tin được biết rằng tòa án Nghệ An cho rằng hành vi của Hoàng Đức Bình đã phạm tội chống người thi hành công vụ và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Mức tuyên án phạt cao nhất là 14 năm tù giam và bản án phúc thẩm có hiệu lực và Bình không có quyền kháng cáo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.